Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 29 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.
Thành phố Hồ Chí Minh chọn thí điểm cho phép công chức, viên chức làm việc tại nhà.
Khởi tố 3 bị can cố ý làm lộ bí mật nhà nước trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.
Số người thiệt mạng và mất tích do hỏa hoạn tại Kazakhstan tăng mạnh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 28 tháng 10, tại quảng trường 30 tháng 10 thành phố Hạ Long diễn ra chương trình lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 tháng 10 năm 1963 đến 30 tháng 10 năm 2023. Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Mở đầu buổi lễ là màn diễu hành hưởng ứng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh với gần 2.500 người tham gia thuộc 39 khối diễn thuộc các lực lượng vũ trang, công an nhân dân, các sở ban ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng công nhân, doanh nhân, thanh niên, nhân dân các địa phương. Sau phần nghi lễ trang trọng là chương trình nghệ thuật đặc sắc có tư tưởng chính trị xuyên suốt, liền mạch, có tính khái quát cao và đậm nét về văn hóa, tinh thần và ý chí của con người vùng mỏ qua chặng đường 60 năm hình thành và phát triển.
Từ ngày 20 tháng 11 tới, quyết định 25 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2023 sẽ chính thức có hiệu lực. Quyết định này sẽ giảm 30% tiền thuê đất phải nộp, phát sinh thu của năm 2023 đối với người thuê đất, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước, năm 2023 và tiền chậm nộp. Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp, phát sinh thu của năm 2023 theo quy định của pháp luật.
Vào 19 giờ 30 phút tối ngày hôm nay 29 tháng 10, tại khu di tích quốc gia Chuông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Báo Nhân dân phối hợp với tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật Chuông Bồn – Dấu chân anh hùng. Sự kiện gồm có phần lễ và phần chương trình nghệ thuật với hai chương Trang sử vinh danh và Lửa hồng tiếp bước tiến tới tương lai. Các tiết mục được dàn dựng công phu với sân khấu và hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, nhiều ca khúc đặc sắc do các nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Nhân dân và tiếp sóng Đài phát thanh truyền hình Nghệ An, Hà Giang, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Cao Bằng, Quảng Ninh.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, từ nay đến cuối năm còn hơn 950.000 tỷ đồng cung ứng cho vay để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% cả năm. Số liệu được cập nhật vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 6,81%. Trong đó, từ tháng 5 trở lại đây đã tăng hơn. Tín dụng đối với doanh nghiệp đạt gần 6,5 triệu tỷ đồng, chiếm trên 50% dư nợ toàn nền kinh tế. Nguyên nhân khiến tín dụng tăng trưởng chậm được Ngân hàng Nhà nước chỉ ra là do các yếu tố khách quan như nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng giảm, tác động từ khả năng hấp thụ tín dụng của nhóm bất động sản.
Cục Du lịch Việt Nam vừa cho biết, trong tháng 10 năm 2023, Việt Nam đã đón 1,11 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp ngành du lịch đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 10 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 10 triệu lượt. Căn cứ tình hình thực tế, vừa qua Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023 từ 8 triệu lên khoảng 12 đến 13 triệu lượt, nhằm tạo động lực mới, góp phần đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển ngành du lịch hiệu quả, bền vững.
Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ thực hiện thí điểm chọn cho phép cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà. Tại các cơ quan, đơn vị thí điểm sẽ lựa chọn một số tổ chức, đơn vị thành phần và một số vị trí việc làm cụ thể để thực hiện. Trên cơ sở đó có sơ kết đánh giá kỹ lưỡng về kết quả thực hiện, những tác dụng, hiệu quả mang lại đối với nền công vụ cũng như sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Từ đó thành phố mới cân nhắc mở rộng phạm vi thí điểm. Trước mắt chỉ thực hiện thí điểm đối với các vị trí việc làm không liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao kiểm tra, rà soát, đôn đốc chủ đầu tư các dự án nguồn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Bên cạnh đó kịp thời tham mưu đề xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các dự án phát triển nguồn nước hoặc quyết liệt chấm dứt, thu hồi các dự án chậm triển khai, chủ đầu tư không bảo đảm năng lực thực hiện dự án.
Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can để điều tra hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại thành phố Cao Bằng. Ba đối tượng bị khởi tố gồm Vũ Trung Hiếu, sinh năm 2005, Hoàng Thị Thu Trang, sinh năm 2003 và Hoàng Ngọc Tuân, sinh năm 2002. Trước đó, vào ngày 28 tháng 6, 2023, Vũ Trung Hiếu đã có hành vi dùng điện thoại di động chụp ảnh đề thi môn ngữ văn sau khi phát đề 15 phút và gửi cho Hoàng Thị Thu Trang qua ứng dụng Facebook Messenger để nhờ Trang giải hộ. Khi đó, Hoàng Ngọc Tuân là bạn trai của Trang đăng nhập vào tài khoản Facebook của Trang, thấy hình ảnh đề thi nên đã lưu lại và đăng lên trang Facebook cá nhân và bị lan truyền trên mạng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Trong tuyên bố, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo, thả vô điều kiện tất cả con tin và cung cấp nhu yếu phẩm. Ông nhấn mạnh, với tình hình nghiêm trọng như hiện nay, nếu không có sự thay đổi cơ bản và ngay lập tức về cách thức vận chuyển hàng viện trợ, Liên Hợp Quốc sẽ không thể tiếp tục đưa hàng viện trợ vào bên trong dải Gaza và người dân khu vực sẽ phải đối mặt với một loạt đau khổ chưa từng có. Trước xung đột, mỗi ngày có khoảng 500 xe tải chở hàng hóa tới dải Gaza. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, con số trung bình giảm xuống chỉ còn 12 xe.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đầu tuần sau sẽ bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, vào ngày 31 tháng 10 đến 1 tháng 11. Hiện nay, nhiều đánh giá và dự báo về kết quả cuộc họp đã được đưa ra. Nhận định về cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đầu tuần sau, đa phần các chuyên gia đều cho rằng cơ quan này sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện tại là 5,25 đến 5,5%.
Trong một động thái địa chính trị quan trọng, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Italia đã kêu gọi Serbia công nhận nền độc lập của Kosovo trên thực tế. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Italia thúc giục Kosovo bắt đầu thành lập cộng đồng các đô thị có đa số người Serbia, gọi tắt là ZSO. Lời kêu gọi này đánh dấu sự thay đổi trong lập trường của EU liên quan tới vấn đề gây tranh cãi về nền độc lập của Kosovo, một chủ đề từ lâu đã gặp phải sự thận trọng về mặt ngoại giao.
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã phản đối EU viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine, trong khi người đồng cấp Slovakia đã viện dẫn tham nhũng khi bày tỏ sự dè dặt trong việc mở rộng hỗ trợ tài chính mới cho Kiev. Quan điểm trên của hai nhà lãnh đạo Hungary và Slovakia được nêu ra trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh gồm 27 quốc gia của EU. Các lãnh đạo EU đã nêu các ưu tiên khác nhau trong cuộc tranh luận đầu tiên về việc sẽ đầu tư tiền từ ngân sách chung vào đâu trong 4 năm tới.
Cơ quan tình trạng khẩn cấp của Kazakhstan ngày 28 tháng 10 thông báo số người chết trong vụ hỏa hoạn tại một mỏ than ở miền trung nước này đã lên tới 32 người. Hiện còn 14 người mất tích và hoạt động tìm kiếm vẫn đang diễn ra khẩn trương. Vụ hỏa hoạn xảy ra ở mỏ Kostenko, phía bắc thành phố Karaganda. Tổng thống Kazakhstan đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và tuyên bố quốc tang ngày hôm nay 29 tháng 10, thông báo sẽ lập ủy ban điều tra sự việc.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Phú Quốc United Center mới đây vừa công bố khởi động chuỗi sự kiện du lịch giải trí quy mô lớn Quaker Festival 2023. Với màn trình diễn đỉnh cao lần đầu tiên ở Việt Nam của ban nhạc pop rock đương đại Maroon 5 tại siêu đại nhạc hội quốc tế Night Wonder. Theo đó, chương trình đẳng cấp này sẽ được khởi động từ ngày 30 tháng 10 và bùng nổ xuyên suốt 30 ngày đêm từ 9 tháng 12 đến 7 tháng 1/2024. Ban nhạc huyền thoại của mọi thời đại Maroon 5 sẽ là ngôi sao chính của siêu nhạc hội mùa thứ hai Night Wonder Winter Festival diễn ra vào ngày 16 tháng 12.
Liên đoàn Hiệp hội Bản quyền Hàn Quốc đã lựa chọn ca khúc Whistle của Blackpink để giới thiệu vào đại sảnh danh vọng văn hóa âm nhạc Hàn Quốc. Đây là ca khúc đầu tiên của Blackpink có mặt trên đại sảnh danh vọng này. Nói về lý do lựa chọn Whistle, liên đoàn cho biết ca khúc đã giúp người dân Hàn Quốc và trên toàn thế giới luôn cảm thấy dễ chịu.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, vào chiều tối ngày 28 tháng 10, làm khách của Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 2 V-League 2023-2024, Công an Hà Nội không có sự phục vụ của ngôi sao Quang Hải do chấn thương. Dù vậy, với chất lượng đội hình vượt trội, đội bóng của Bộ Công an không khó để nắm quyền kiểm soát và chơi áp đảo và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai. Ở trận đá sớm vòng 10 giải ngoại hạng tối qua, Chelsea được tiếp đón bầy ong Benford trên sân nhà của mình. Nhưng lối chơi rời rạc cộng với sự quyết tâm của Benford đã khiến đội chủ sân Stamford Bridge thua cuộc với tỷ số 2-0. Thua trận này, Chelsea mới chỉ có 12 điểm sau 10 vòng đấu và xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Có thông tin cho rằng Aaron Ramsdale cân nhắc rời Arsenal vào tháng 1 để tìm kiếm suất bắt chính. Nhưng theo truyền thông Anh, huấn luyện viên Arteta không cho phép thủ môn người Anh ra đi vì không muốn xáo trộn lực lượng ở giữa mùa giải. Và pháo thủ vẫn cần anh khi phải cạnh tranh ở nhiều đấu trường. Điều đó có nghĩa cựu thủ môn Sheffield United chỉ có thể xem xét tương lai vào mùa hè tới. Theo truyền thông Anh, Spurs đang theo sát tiền đạo đang nổi như cồn Santiago Jimenez của Feyenoord. Chân sút 22 tuổi này đã ghi 15 bàn từ đầu mùa trên các đấu trường, cũng nhận được sự quan tâm từ Real Madrid và Man U.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, cả miền Bắc trong ngày hôm nay nhiệt độ tăng chậm. Khu vực vùng núi trung du phía Bắc, nhiệt độ thấp dưới 25 độ, trời se lạnh. Còn vùng ở đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ chỉ từ 25 đến 26 độ. Tối và đêm nay, khi đã nằm sâu trong khối không khí lạnh, miền Bắc mưa sẽ giảm dần, nhiệt độ giảm tiếp xuống dưới 24 độ ở khu vực đồng bằng, dưới 22 độ ở khu vực vùng núi phía Bắc. Hôm nay ở miền Trung sẽ có mưa rào và dông trở lại. Tuy nhiên, thời gian mưa khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là sớm ngay từ sáng và trưa nay đã có mưa rào và dông. Càng về chiều, mưa dông càng mạnh hơn. Trong đó, khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, mưa muộn về chiều tối. Còn về nền nhiệt ở miền Trung có sự phân hóa Bắc Nam. Khu vực từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, mức nhiệt ngày hôm nay từ 27 đến 29 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 29 đến 31 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trong khi miền Bắc mát, miền Trung chiều mưa, thì ở miền Nam lại đón ngày mới với tiết trời nắng mạnh. Báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày khá nắng nóng ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ, khu vực Nam Bộ từ 33 đến 35 độ. Một số nơi ở khu vực miền Đông Nam Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.